nhất là chúng ta đã có một ngày thờ của Chúa trong ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh, thật là phước hạnh, thật là vui vẻ. Và thay cho ban linh vụ, ban chấp hành chấp sự trong hội thánh, xin gửi tới tất cả các bạn chị trong hội thánh lời cảm ơn. Chúng ta đã chung tay góp sức trong việc tổ chức kỷ niệm Chúa chịu thương khó và sau đó là lễ phục sinh, mang đến cho tất cả chúng ta niềm vui, sự an ủi, sự khích lệ để chúng ta tiếp tục đứng ở trong hội thánh của Chúa với sự tận hiến, với cái cơ hội cho ban cho để mà xây dựng hội thánh của Chúa và tiếp tục mang tin lành đến cho những người khác. Cảm ơn Chúa, Chúa cũng đã đưa ra có những thân hữu đến lắng nghe lời của Chúa, và chúng ta ao ước mong muốn rằng các anh em của chúng ta sẽ có một cái quyết định quan trọng trong những ngày tới, đó là tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân mình. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn ông bà Chín đã dâng con bò cho hội thánh. Chúng ta thấy rằng là các con cái của Chúa, đặc biệt là ông Nguyễn Ánh Sang, ông Trường, ông Xuân và ông Dũng đã từ đây lên trang trại của ông Chín và làm thịt bò. Và sau đó chúng ta thấy trong cái ngày vừa qua, chúng ta thấy có rất là nhiều những món ăn ngon, và đặc biệt là riêng con bò đó thì đã có ba món bê thui, rồi bạc bê thiu, rồi thì steak. Tất cả chúng ta đấy thật là phước hạnh vì chúng ta có cái cơ hội để mà chia sẻ cho nhau những gì ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng ta trong đời sống thuộc linh, trong đời sống cụ thể. Ước mong rằng tất cả các con cái của Chúa chúng ta cũng sẽ tiếp tục mang cái tinh thần đó trong cái sự giao thông với Chúa cũng như là với nhau, và chúng ta cùng tâm ước dìu dắt nhau trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Những ngày tháng tới đây sẽ được kết quả nhiều hơn cho danh vinh hiển của Chúa. Ở trong tuần này thì chúng ta cũng đã thấy có một cái thông báo thứ bảy tuần tới đó, thì tại hội thánh lời Chúa có chương trình huấn luyện chính đạo IE, chính đạo sâu rộng của mục sư giáo sĩ Thomas Stephen. Chúng ta các con cái của Chúa có cơ hội chúng ta tham dự, nhất là các vị ao ước ưa thích cái công việc chứng đạo, chúng ta có thể học một vài cái kỹ năng, và nhất là chúng ta được cái sự khích lệ để mà chúng ta làm chứng cho người thân và cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Tối hôm đó thì cũng có một thánh lời Chúa, cũng có truyền giảng tin lành, chúng ta hiệp thông với anh em của chúng ta ở trong công việc quan trọng này. Cho nên các con cái của Chúa chúng ta nhớ cầu nguyện, chúng ta tham dự, và nếu chúng ta có thân nữ của bà con chúng ta cũng mời đến cùng tham dự, và được mong rằng Chúa ban cho việc truyền giảng trong tuần tới tại hội thánh lời Chúa sẽ làm bình hiển danh Chúa, và chúng ta sẽ thấy được có những người thân hữu, những anh em đồng bạn của chúng ta tiếp nhận Chúa. Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong cuộc sinh, chúng ta sáng nay sẽ suy gẫm đến những cái nhân vật mà có cơ hội được gặp Chúa phục sinh, và ước mong rằng chúng ta là những người có những cái tâm trạng, có những cái hoàn cảnh cũng không khác gì các môn đồ của Chúa ngày xưa, mà chúng ta biết được cái tình yêu của Chúa đối với mình, và cũng xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều nào ở trong chúng ta, cho dù là yếu đuối, nhỏ bé, hèn mọn, nhưng mà còn có một điều quan trọng, đó là giúp cho chúng ta có thể yêu Chúa và cho chúng ta sẽ được kinh nghiệm Chúa Giêsu phục sinh một cách mới mẻ, và nhất là trong những cảnh trạng của đời sống chúng ta và hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ nhận được cái năng lực sức sống mới của Chúa để mà đứng lên. Lịch sử hội thánh cho chúng ta biết một cái câu chuyện rất là hay về Martin Luther, nhà cải chính giáo hội. Và chúng ta biết cái câu trước khi mà Martin Luther khởi xướng cái công cuộc cải chính, đã có những người đã có những cái bước đi, có những cái việc làm đầu tiên của những công cuộc cải chính, nhưng mà họ đã chưa thành công, và có những người đã phải trả giá bằng cái sinh mạng của mình, như là John Hus ở tại Đức Pháp. Thế mà khi Martin Luther đứng lên để lo cái công việc mà mong ước là hội thánh của Chúa sẽ quay trở về với lại nguồn gốc lời của Chúa Trời, thì ông cũng gặp rất là nhiều những khó khăn, và có lúc mà Martin Luther phải nói rằng kẻ thù của ông nhiều giống như là ngói ở trên mái nhà. Và trong cái hoàn cảnh đó, Martin Luther nhiều lúc cũng cảm thấy rất là cô đơn, rất là trơ trọi, nhiều lúc cũng cảm thấy mình cũng có thể nói là suy sụp, và có thể nói là cũng bỏ cuộc. Một ngày kia, Martin Luther ngồi buồn rầu ở trong văn phòng của mình, và vợ của Martin Luther đến, bà mặc một bộ lộc tai. thì Luther rất là ngạc nhiên khi thấy bà mặc đồ tăng, và ông hỏi rằng bà để tăng ai vậy? Vợ của Martin Luther nói rằng ông biết sao, Đức Chúa Trời chết rồi, tôi đang để tăng cho Ngài. Martin Luther la lên, làm sao mà bà có thể nói như vậy được, làm sao mà Đức Chúa Trời có thể chết được? Và Martin Luther rất là giận dữ, bởi vì cái lời của vợ Martin Luther nói giống như là một cái sự xúc phạm. Vợ Martin Luther êm dịu nói với Martin Luther rằng nếu Đức Chúa Trời không chết thì tại sao ông buồn rầu, tại sao ông thất vọng, tại sao ông có vẻ ngã lòng sự đó? Cảm ơn Chúa vì Chúa dùng một cái cử chỉ, một cái lời nói của Martin Luther, của vợ Martin Luther, để mà đưa đến cho Martin Luther cái sự an ủi, cái sự khích lệ, và giúp cho ông bình tĩnh. Đức Trời không thể chết. Và vì vậy Martin Luther đã đứng lên, và chúng ta thấy cảm tạ Chúa. Chúa ban cho ông sức mạnh, Chúa ban cho Martin Luther sau đó cũng có những người cộng tác, và rồi thì công cuộc cải chính đã dần dần đi tới cái sự thành công. Và đây là cái điều để mà nhắc nhở cho đời sống của chúng ta ở trong cuộc đời. Nhiều lúc chúng ta sống nhưng mà thể như thể Chúa Giêsu đang chết. Nếu chúng ta nói về đấng sống, chúng ta ca ngợi đấng sống, chúng ta nói về tình yêu, nói về quyền năng của Đức Trời không thay đổi, và trong sức sống của Chúa Giêsu phục sinh nữa, nhưng mà nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta vẫn có những cái hoàn cảnh, vẫn có những cái tâm trạng. Sáng nay tôi mời quý ông bà chị quay trở lại với ngày phục sinh, những ngày phục sinh đầu tiên. Và Kinh Thánh của chúng ta nó nằm ở trong cái lời giăng chương 20, chương 21, Luca chương 24. Chúng ta sẽ gặp lại một vài những nhân vật, những nhân chứng của sự phục sinh, và chúng ta sẽ thấy được họ ở trong những cái hoàn cảnh nào rất giống như chúng ta, nhưng mà ao ước mong muốn rằng chúng ta cũng sẽ khám phá được cái chìa khóa mà Chúa ban cho họ ngày xưa, cũng như chúng ta ngày hôm nay có thể tiếp tục đứng lên để sống cho Chúa và phục vụ Ngài giữa một cái cuộc đời đầy dẫy những cái khó khăn và những cái thách thức này. Thứ nhất, chúng ta thấy tiếng Chúa phục sinh nói cho những ai đang buồn rầu, thất vọng. Marie Magdalene đó là một con người mà tất cả chúng ta có thể nói là dành những cái lời hết sức tốt đẹp để nói về người phụ nữ này, là người đã tìm gặp Chúa và có thể nói là người đầu tiên đã gặp Chúa Giêsu phục sinh. Câu chuyện về Marie Magdalene chúng ta rất là quen thuộc rồi, phải không? Tôi cũng muốn chúng ta quay trở lại lưu ý khi Marie vượt qua rất là nhiều những cái trở ngại trong cái địa vị của người phụ nữ ở trong xã hội Do Thái, ở trong những cái trở ngại mà chúng ta biết, đặc biệt là đối với sự kiện Chúa Giêsu chịu chết, giáo quyền Do Thái kết hợp với lại chính quyền La Mã đã tìm mọi cách để mà làm cho cái sự kiện mà Chúa Giêsu nói trước đó là Ngài sẽ chịu chết và sống lại đó sẽ không thể nào có thể trở thành hiện thực và sự phục sinh. Cho nên họ đã chôn Chúa ở trong mộ, niêm phong các lính canh giữ. Cho nên nếu Mary ở trong cái tình yêu cho dù đối với Chúa lớn mực nào đi chăng nữa, thì chúng ta biết rằng bà cũng phải vượt qua những cái khó khăn trở ngại. Một cái người phụ nữ buổi sáng sớm tờ mờ đi đến ở nơi mộ Chúa, làm thế nào để có thể vượt qua tất cả những cái trở ngại ở bên ngoài đó và bên trong mình để có thể đến và tìm Chúa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì trong lòng người phụ nữ này Chúa đã đặt để một cái tình yêu đối với Chúa, và rồi bà đã chạy đến mộ. Nhưng mà chúng ta biết cái tâm trạng của Mary lúc đó là gì? Một cái tâm trạng của một sự buồn rầu, của một sự thất vọng. Quay trở lại khi lần thứ nhất thấy cửa mộ mở ra như vậy và không thấy Chúa Giêsu đâu, thấy vải liệm, cái khăn để dưới đất, quay trở về báo cho các môn đồ, rồi bà quay trở lại, và chúng ta thấy ở tại đây đó là gì? Bà đứng nhòm vào mộ và đôi nước mắt, dòng nước mắt của bà đã che lấp đi khiến cho bà không có nhìn thấy được cái sự hiện hữu vinh diệu của Chúa. Đến rồi thì khi mà thiên sứ hỏi đó, thì bà nói rằng người ta đã rời xác Chúa đi đâu, tôi không biết để Ngài ở lại đâu. Bóng dáng của Chúa Giêsu sau đó hiện ra, nói với bà, đời bà hỡi đời bà kia, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Marie vẫn nghĩ rằng đó là người đặc biệt. Và Chúa Giêsu hỏi lại cho Marie biết. Để rồi cho chúng ta thấy đến một cái lúc mà Ngài hỏi Marie không phải chỉ là sao con khóc, con tìm ai nữa, nhưng mà hỡi Marie, cái tiếng của Chúa gọi để cho Marie có thể nghe và nhận ra được, và sau đó nhận ra Chúa. và kêu lên Ramuni, nghĩa là thầy, biết rõ đó là đấng mà mình đã yêu mến, đấng mà mình đã tìm kiếm, nhưng mà chỉ ao ước mong muốn rằng thấy được xác ngài ở trong mộ. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã hiện ra trong thân thể phục sinh. Những cái sự đau đớn, những cái sự buồn rầu, những cái sự thất vọng nó có thể đến ở trong cuộc đời của chúng ta, cũng giống Mary ở tại đây. Và trong cái sự thất vọng, cái sự buồn rầu, cái sự đau đớn đó, nó có thể khiến cho cuộc đời của chúng ta nhiều lúc đang ở trong cái chỗ gọi là cái sự sâu thẳm, trong cái bước đường cùng, nó làm cho chúng ta dẫn đến có thể là cảm cái sự tuyệt vọng được, chứ không phải chỉ là cái sự thất vọng nhất thời. Nó khiến cho chúng ta nhiều lúc là cái sự buồn rầu nó dẫn đến cái niềm đau khủng khiếp, mà khiến cho chúng ta cảm thấy rằng không ai có thể hiểu được, không ai có thể chia sẻ được, không ai có thể làm gì với chúng ta. Đã có lần trong đám tang của một con cái Chúa tuổi còn trẻ, tôi thấy được sự vật vã ở bên quan tài của người mẹ lan lên lá vàng còn ở trên cây, mà lá xanh đã được rời 200 giờ. Muốn nói đến cái tương lai của một người trẻ tuổi, và khi mà thấy được cả cái cuộc đời ngắn ngủi ở trên đất này đó qua đi chấm dứt đối với những người trẻ, trong khi đó là người già đối với mình, mà còn chứng kiến những điều đó khiến cho cái cảnh trạng nó càng thêm đau lòng. Và đối với Maria, chúng ta sẽ thấy được khi mà bà nhìn vào Chúa Giêsu là đấng mà bà yêu mến và bà tin cậy, và nhìn vào, nếu mà nói về một cái nhìn ngày mới 33 tuổi, cái sự chết của ngài chấm dứt rất là đột ngột, và không có tin vào cái sự phục sinh của ngài, thì quả thật tất cả những cái gì gọi là tin yêu, tất cả cái gì đó của mình ở nơi ngài đó dường như là sự sụp đổ. Cho nên cái sự buồn rầu, cái sự thất vọng mang đến có thể là cái nỗi tuyệt vọng. Và chính lúc đó cái tiếng của Chúa Giêsu nói với bà: sao con không con tìm ngài? Nó vừa cho chúng ta thấy được một cái cơ hội để mà mang đi bộc lộ ra cái tấm lòng của mình đối với Chúa. Nhưng mà quan trọng hơn hết là gì? Để mang đi có thể nghe được tiếng của Chúa Giêsu phục sinh, để có thể nhận ra được những cái gì mà trước đó Chúa đã nói với các môn đồ, trong đó có Mary, để biết được rằng cái sự chết đối với Chúa Giêsu không phải là cái cánh cửa để đóng lại giống như tất cả sự chết của mọi người. Nhưng cái sự chết của ngài thì có cái giá trị chuộc tội cho chúng ta, và sau đó là mở toang cái cánh cửa của sự chết và tất cả mọi điều để đưa chúng ta vào trong một cái đời sống phước hạnh khi mà chúng ta nhìn biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của nhân loại và của cá nhân mình. Cho nên cái sự buồn rầu, cái sự thất vọng nó có thể là cái cảnh trạng đã đến với cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà trong cái cảnh trạng đó, trong những cái đau buồn đó, chúng ta có nghe được tiếng của Chúa gọi chúng ta rằng sao con khóc con tìm ai không? Chúng ta có nghe được tiếng của Chúa nói với chúng ta một cách riêng tư trong những cái hoàn cảnh mà có thể ngày hôm nay chúng ta không giống như là Mary có thể gặp được Chúa Giêsu phục sinh, nhưng mà ngài dùng những cái con người, dùng những cái hoàn cảnh, dùng rất là nhiều điều xung quanh chúng ta để mang đến cho chúng ta cùng một cái lời hỏi cũng giống như vậy: tại sao chúng ta khóc? Có phải chúng ta khóc vì chúng ta buồn rầu? Có phải chúng ta khóc vì chúng ta thất vọng không? Có phải chúng ta khóc là vì cảm thấy mình cô đơn, trống trải, dường như là mình không có ai để mà nâng đỡ mình, để mà giúp sức cho mình không? Trong cái hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu của chúng ta ở đâu? Cho nên đây là cái điều để nhắc nhở cho tất cả chúng ta trong cuộc đời, sẽ có những lúc chúng ta cũng sẽ giống như mà vì vậy. Có những người trong những cái hoàn cảnh đau đớn của cuộc đời, chúng ta phàn nàn, chúng ta oán trách Chúa. Chúng ta dường như là giận dỗi Chúa, chúng ta dường như là có một cái điều gì đó mà đòi hỏi Chúa phải làm cho mình trước, và khi mình làm cái điều đó thì con không có muốn duy trì cái mối quan hệ với Chúa, con không còn có yêu Chúa, con không còn có muốn bước đi theo Chúa ở trên cuộc đời. Những cái đó nó làm cho cuộc đời của chúng ta thật sự. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta nghe được tiếng của Chúa qua lời của Ngài trong Thánh Kinh. Chúa phán chúng ta trong cái sự êm dịu của Ngài bằng lời của Chúa qua Thánh Kinh và được dạy dỗ bởi Thánh Linh của Chúa. Ngài cũng mang đến cho chúng ta trong những cái hoàn cảnh khác nhau, với những cái tiếng nói của những con người khác nhau, để mà có thể nâng đỡ đức tin và đời sống của chúng ta. Năm 1994, cũng vào tháng 4 này, tôi có một cái kỷ niệm. Cái lần đó tôi đi với cùng một anh em tín hữu Hàn Quốc, đi từ Hà Nội lên Lào Cai đến thăm một cái hội thánh của người Mông, và chúng tôi khánh thành một cái nhà thờ huyện. Nhưng mà khánh thành đây là anh em tín hữu biết với nhau thôi, chứ còn vào cái thời điểm đó cái sự khắc nghiệt đối với những người tin Chúa ở trên các vùng miền cao rất là lớn. Cho nên cái nhà đó trong danh nghĩa là cái anh em trong tin hữu biết là cái nhà nguyện, nhưng mà đối với bên ngoài nó giống như là cái người nhà của một anh em tin hữu dâng lên vậy. Khi chúng tôi từ Hà Nội đi qua Lào Cai, sau đó đến cái cả ga Lào Cai và đi tiếp lên hơn 20 cây số đến huyện Bảo Thắng, chúng tôi bắt đầu bước vào ở trong cái nhà đó thì được báo rằng ở dưới chân núi công an bắt đầu đuổi theo. Chúng tôi mang theo hai cái và cái túi du lịch rất là lớn và chứa kinh thánh Hà Bông, và chúng ta biết rằng một quyển kinh thánh Hà Bông đó mà bị bắt đó thì có thể bị phạt, và cái thời điểm đó phải tới 5 triệu đồng, tức là phải mấy trăm đô la. Cho nên thì khi các anh em đi nữ mới bắt đầu mang hai cái túi du lịch và kinh thánh Hà Bông đó mang vào rừng cất giấu, và chúng tôi tiếp tục lên căn nhà ở phía trên của nhà anh em đi nữ đó thì công an ập vào và sau đó bắt tôi với người Hàn, anh em tín hữu Hàn Quốc đó, họ giam ở tại công an huyện 3 ngày. Họ kêu điện thoại cho sứ quán Hàn Quốc đưa người lên và đưa cái người Hàn Quốc này về Hà Nội, còn tôi họ tiếp tục giam ở đó 10 ngày. Có rất là nhiều những cái điều mà tôi có thể có cơ hội khác để chia sẻ, nhưng mà có một cái điều mà tôi thấy được cái Chúa dạy dỗ mình ở trong cái hoàn cảnh đó là như thế này. Khi mà tôi bị giam ở công an huyện, hàng ngày họ thẩm vấn tôi, và có một ngày đó đang trong cái quá trình tôi bị giam đó thì người công an hỏi rằng là có hai người nước ngoài tên như thế này, ông có quen không? Họ đưa cái tên đó ra, tôi nói là tôi không quen biết gì họ cả, và họ cứ đặt hỏi như vậy, và tôi nói là tôi không quen biết gì hết. Và họ tôi rất là lấy làm lạ tại sao họ làm cái điều đó. Sau này khi tôi được thả về Hà Nội, họ sau 10 ngày họ giam giữ, họ ra một cái văn bản hành chính phạt tiền tôi, sao áp tải về cho tôi, cho công an Hà Nội và Bộ Công an tiếp tục thẩm vấn đó. Thì tôi, anh em trong hội thánh lúc đó mới cho tôi biết đó là có hai người tín hữu người nước ngoài thuộc về một cái tổ chức từ thiện của hội thánh Mennonite. Họ ở Hà Nội, họ không hề, trước đó họ không hề tiếp xúc với tôi cũng không biết họ. Họ cũng không dám đến nhà thờ ở tại Hà Nội để dự nhóm với tất cả các tín hữu người Việt Nam, đơn giản là vì họ hoạt động ở trong những cái nhóm từ thiện như vậy đó. Nếu mà chính quyền phát hiện ra họ có một cái điều nào đó mà giống như là hoạt động tôn giáo thì lập tức họ có thể bị ngưng công việc và bị trục xuất khỏi Việt Nam. Thế nhưng mà hai người nước ngoài đó khi nghe, không biết tin tức ở đâu đó, họ nghe rằng tôi bị bắt, họ đã đi lên ở trên Lào Cai và họ đến ngồi ở trước cổng công an huyện Bảo Thắng đó, và họ nằng nặc đòi công an huyện gặp phải cho tôi gặp được ông Vinh. Các bạn, những người công an nói rằng là tại sao các ông biết là ông Vinh bị giam ở đây và tại sao lại muốn gặp họ? Nói đơn giản là chúng tôi là người tin Chúa và tôi chỉ muốn gặp ông Vinh mà thôi. Và do đó những cái họ nằng nặc đòi, và nếu không được gặp đó thì họ sẽ ngồi ở tại đó cho đến chừng nào mà họ được gặp. Và cuối cùng công an dĩ nhiên là không có cho họ gặp tôi, như là không cho tôi gặp họ. Nhưng mà công an phải đảm bảo với họ rằng ông Vinh sẽ được an toàn và các vị hãy quay về Hà Nội. Và khi tôi về Hà Nội, tôi nghe được anh em thuật lại cái câu chuyện đó, tôi cảm thấy được an ủi vô cùng. Tại vì sao? Bởi vì hai cái người nước ngoài này mình không hề quen biết họ trước đó, và rồi cả về sau này gần như tôi cũng không có cái cơ hội để gặp mặt họ. Nhưng mà họ đã dám làm một cái việc, đó là gì? Họ có thể bị mất cái công việc đang làm ở tại Việt Nam, họ có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam, nhưng mà họ muốn bày tỏ cái tình liên đới, cái tình thông công của những người Cơ Đốc khi quan tâm đến một người phục vụ Chúa đang bị bắt, và họ sẵn sàng trả giá cho cái việc họ bị nguy hiểm hay là những cái gì quyền lợi của họ, nhưng mà để muốn nói cho những người công an Việt Nam biết rằng chúng tôi quan tâm đến những người này và cảm ơn Chúa. Sau đó khi tôi nghe anh em thuật lại cái điều đó, mình cảm thấy được một sự an ủi khích lệ. Bởi vì khi mà mình bị giam ở tại đó thì ngay cả trong hội thánh cũng đã có những người tung tin rằng là ông Vinh đi lên ở Lào Cai đó đi mua thuốc viện và bị bắt. Trong cái hoàn cảnh mà mình bị giam như vậy, đó mình cũng tự hỏi rằng Chúa ơi, tại sao mà mình đi phục vụ Chúa mà Chúa lại cho phép cái điều này xảy ra, mình bị bắt, bị phạt, bị thẩm vấn giống như là một tên tội phạm rất là nhiều điều. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa dùng rất là nhiều phương cách, trong đó có cả cái lời cầu nguyện, có cả cái sự thăm viếng của hai người tín hữu nước ngoài này mình không thể quen biết. Và đó là cái gì? Đó là cái lời của Chúa trong cái phương cách gửi đến cho chúng ta. Tại sao chúng ta buồn rầu? Tại sao chúng ta khóc? Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có những cái hoàn cảnh ở trong đời sống, và khi chúng ta đứng với nhau ở trong hội thánh, chúng ta cũng sẽ lắng nghe được tiếng của Chúa phán cá nhân mình, qua anh em của mình, qua những hoàn cảnh Chúa cho phép đưa đến, để giống như Maria ở tại đây, cho dù cái tâm trạng của bạn có buồn rầu, thất vọng và có thể than khóc, những cái giọt nước mắt có thể xóa nhòa đi, làm cho bạn không thấy được cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình lúc đó, dường như tất cả mọi sự là một màn đen. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta đã thấy được cái sự tươi sáng, đó là gì? Bạn nhận ra được tiếng của Chúa và Rabuni nghĩa là thầy sụp xuống và Chúa ủy thác cho bạn hãy tiếp tục đi làm chứng với Chúa phục sinh. Xin Chúa cũng giúp cho tất cả chúng ta sẽ có những cái hoàn cảnh đó giống như Mary ở trong đời sống chúng ta không tránh được, cũng có những lúc buồn rầu, cũng có những lúc cả thất vọng, chúng ta bị cám dỗ và thường như là tuyệt vọng nữa. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta nghe được tiếng của Chúa phục sinh hỏi chúng ta rằng sao con khóc, con tìm ai? Giữa những cái hoạn loạn đó, chúng ta nhìn vào con người, nhìn vào hoàn cảnh, những điều này đó để chúng ta thất vọng, hay là chúng ta tập trung và tìm Chúa, nhìn Chúa để chúng ta sẽ thấy được tiếng của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta. Thứ hai, tiếng của Chúa cho những ai đang sợ hãi. Giáng chương 20 câu 21 lại cho chúng ta, đưa cho chúng ta về cái cuộc gặp của Chúa Jesus phục sinh với các môn đồ. Và các môn đồ tại đây là tiếng của Chúa dành cho họ, những con người đang sợ hãi. Buổi chiều nội ngày đó, Kinh Thánh mô tả đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Giêsu phục sinh. Các môn đồ nhóm lại, nhưng mà cái cửa phòng nhóm đó phải đóng lại. Vì sao? Vì họ sợ hãi. Nhóm lại, mà trong sự sợ hãi, cái điều này nó chỉ xảy ra ở trong cái thời hiện đại của chúng ta, ở những quốc gia mà ví dụ như là Hồi giáo hay là Cộng sản rất là nghiêm ngặt đó, mà những người tin Chúa không có được tự do, thì chúng ta có thể ở trong cái cảnh trạng đó là nhóm nhưng mà rất là sợ hãi. Nhưng mà các môn đồ tại đây đó, họ đã từng trải qua cái điều này. Họ nhóm lại trong sự sợ hãi bởi vì lúc đó là cái cao điểm của lòng căm thù của những nhà lãnh đạo tôn giáo và phái của Chúa Giêsu. Không những là giết được Chúa, nhưng mà họ muốn cho rằng cái lời mà Chúa Giêsu nói đó trước đó đó là Ngài sẽ sống lại đó, không bao giờ là một cái điều mà họ tin và thành hiện thực. Và họ cũng không để cho một cái chỗ đứng nào cho bất cứ một ai dám nói về sự chết, và sau đó là để có thể làm gì cho dù chỉ đặt tiếp xúc với xác của Chúa Giêsu mà thôi. Và tất cả những ai nếu còn nói đến cái mối liên hệ của mình với Chúa Giêsu thì chắc chắn vào cái thời điểm đó sẽ phải trả giá. Cho nên các môn đồ chúng ta có thể hình dung họ nhóm lại trong sự thờ phượng Chúa, nhưng mà sự nhóm lại đó có phước không? Vì nhóm lại mà để đầu óc phải lo tính toán một cái tiếng chân, một cái gì đó, một cái tiếng động ở ngoài hành lang, nó cũng có thể làm cho mình sợ hãi, mình có thể bị bắt, mình có thể bị gặp những cái điều này điều kia. Cho nên nhóm lại, nhưng mà trong cái tâm trạng sợ hãi có thể nói rằng không có phước hạnh gì ở trong cái cuộc nhóm đó. Nhưng mà chính ở trong cái sự sợ hãi đó, Chúa Giêsu đã đến và nói với các môn đồ bình an cho các con. Bình an cho các con, trong tiếng của người Do Thái, cái sự Shalom đó, bình an đó là cái câu chào nhau bình thường của người Do Thái. Shalom, gặp nhau. Và chào nhau Shalom có nghĩa là anh có bình an không? Anh có mạnh khỏe không? Và xin Chúa ban cho anh cái sự bình an, ban cho anh những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời. Đó là cái câu bình thường mà người Do Thái cũng chẳng. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói rằng bình an cho các con, Shalom, thì cái sự bình an đó nó không đơn nghĩa là mong ước hay là cầu mong cho anh hay là cho các con được. Nhưng mà tiếng chào của Chúa Shalom, chính Ngài là đấng mang cho họ đến sự bình an. Bởi vì đối tượng mà họ đang bày tỏ cái niềm tin và sự thờ phượng là ai? Là Chúa. Tất cả những cái gì mà họ đang trải nghiệm ở trong cái sự thờ phượng, cái sự tâm thao đó, nếu như không có sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh thì sao? Ngài cũng sẽ giống như là các tôn giáo khác. Các môn đồ có thể có lòng sùng kính, các môn đồ có thể có tình yêu, các môn đồ có thể có lòng yêu mến đối với giáo chủ tôn giáo rất nhiều, nhưng mà tất cả đến một lúc nó cũng chỉ là gì? Là cái hoài niệm. Kể cả người thầy của mình có ở với mình 3 năm đó đi chăng nữa, nhưng mà rồi bây giờ thầy đã chết. Nếu như không có cái nhìn xuyên qua để mà có thể thấy được hay là tin vào cái sự phục sinh của Chúa, thì có thể nói rằng rồi đây cuộc đời của mình sau những ngày tang chế, buồn rầu, buồn thảm thì sẽ lại quay trở về giống như mốc ngày xưa. Đó là gì? Có thể nói rằng ai nấy đều có một cuộc sống bình thường, và họ sẽ đánh mất đi cái phước hạnh của những người kinh nghiệm được Chúa, biết Ngài là Chúa cứu thế của mình. Và nhất là chúng ta biết rằng một cái điều quan trọng nữa là Chúa đang tiếp tục giao phó ủy thác cho họ một cái công việc, đó là làm chứng nhân cho thế giới về Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên vì vậy trong cái sự sợ hãi đó, ý của Chúa bình an cho các con. Muốn nói rằng cái sự bình an mà ta mang cho con đây đó, các con đây đó, là cái điều mà ta đã hứa. Đó là bình an, không phải là bình an của thế gian cho. Đó không phải là cái bình an mong manh tạm bỡ của trần gian này, nhưng là cái bình an thật, không phải chỉ là cái lời cầu chúc của con người với nhau mà tùy thuộc vào cái việc đó thành hay không được tôi không biết. Nhưng mà ta mang cho các con cái sự bình an với cái sự bảo đảm của chính ta là đấng đã phục sinh từ ở trong sự chết. Cảm ơn Chúa. Thì các môn đồ khi nghe tiếng bình an cho các con và cái sự tiếp tục sự tin cậy và sự ủy thác của Ngài, Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sẽ tiếp tục sai các con như vậy, để cho các môn đồ được vững lòng. Bởi vì biết là gì, à, cái cuộc đời của họ không phải là chấm dứt. Chúa Giêsu chết, nhưng mà Ngài bây giờ là đấng sống đã phục sinh. Trước đây họ có thể ở trong những cái tâm trạng của cái sự đau buồn, của cái sự sợ hãi, nhưng mà bây giờ tất cả những điều đó hoàn toàn có thể được giải tỏa, tất cả những điều đó hoàn toàn có thể được xua tan. Và chúng ta thấy chỉ ít ngày sau đó, khi các môn đồ bắt đầu nghe được tiếng của Chúa Giêsu phục sinh, cho dù họ có thể còn vương vấn ở trong những sự sợ hãi, cho dù họ còn có những cái ngày để mà gọi là chiêm nghiệm về những cái gì đang xảy đến với mình, nhưng mà 50 ngày sau đó, à, khi mà chứng nghiệm được quyền năng sự phục sinh của Chúa Giêsu giáng xuống trên các môn đồ qua Thánh Linh của Ngài, thì những con người sợ hãi yếu đuối này đó đã trở thành những con sư tử của đức tin, gầm thét chân lý của Đức Chúa Trời. Và trong ngày lễ tuần đầu tiên đó, 3.000 người đã tiếp nhận Chúa. Và sau đó hội thánh của Chúa cứ tiếp tục tăng lên và bùng nổ lan tràn khắp thế giới cho đến ngày nay. Phải chăng cuộc đời của chúng ta, như bà chị và tôi, cũng có những lúc sợ hãi? Chúng ta sợ hãi nhiều điều. Và trong cái bối cảnh của chúng ta ở tại xứ tự do này đó, thì chúng ta không phải sợ hãi sự bắt vớ đối với niềm tin của mình, không sợ hãi về cái việc mà chúng ta nhóm lại ở bất cứ đâu, ở tại nhà riêng, ở tại công viên, ở bất cứ đâu, phải không? Chúng ta dường như không có cái sự sợ hãi về cái sự bắt hại tôn giáo. Nhưng mà có nhiều điều ở trong cuộc đời của chúng ta cũng đang bị chi phối bởi những cái điều này điều khác mà khiến cho chúng ta sợ hãi. Sợ hãi về công việc của chúng ta đang làm, phải không? Sợ hãi về những cái tương lai, sợ hãi về rất là nhiều, ngay cả những cái gì mà chúng ta đang trải qua trong cái chủ thuyết của đời này, nó ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta và con cái của Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng, nếu như không có những con người được gặp Chúa Giêsu phục sinh và đứng lên từ những sự sợ hãi đó, thì bây giờ thế giới này còn sợ hãi, còn rơi vào trong cái cảnh trạng như thế này. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì có những con người mà bất chấp những cái bách hại, bất chấp những cái khó khăn, bất chấp những cái đau khổ của thế gian mà đưa đến cho chúng ta, nhằm làm cho chúng ta sợ hãi và co lại, không dám bày tỏ sống với đức tin của mình, thì trong những cảnh trạng đó, Đức Trời vẫn đang tiếp tục hành động. Chúng ta dám đứng lên ở trong cái sự sợ hãi đó không? Chúng ta có dám đứng lên để nghe được tiếng của Chúa và rồi thì để nhận lấy cái sự bình an của Ngài và để chúng ta có thể vượt thắng không? Chúng ta thấy Trung Quốc đó, trong cách mạng văn hóa đó, hàng triệu người đã chết, phải không? Trong đó đặc biệt những người tin Chúa đã bị bắt hại. Và chúng ta biết được rằng sau đó đặc biệt mình khởi xướng cái cuộc cải cách đó, thì cũng mở cửa đối với tự do tôn giáo. Và chúng ta thấy rằng trong cái suy nghĩ của những cái người lãnh đạo Trung Quốc đó, mở cửa để cho lấy tiếng là những tôn trọng nhân quyền thôi. Nhưng mà chắc làm gì mà những người tin Chúa có thể hồi sinh được, hội thánh của Chúa có thể phục hồi lại được? Như vương ngoại thì có thể biết không? Cho đến bây giờ đó, 70-80 triệu người Trung Quốc trải qua trong những cái tháng năm cách mạng văn hóa và những cái sự bắt hại đó, họ đã âm thầm sống trong niềm tin của mình và có những cái phương cách để thích hợp, và đến bây giờ hội thánh của Chúa cũng vậy. Mà cách đây những ngày nào thì tôi còn được nghe em họ của tôi ở tại Trung Quốc đó viết một cái dòng tin và báo tin rằng Quốc hội của Trung Quốc mới ra một cái sắc luật là không cho phép dạy thuyết tiến hóa ở trong nhà trường nữa, bởi vì có quá nhiều điều sai lầm. Tại sao? Là bởi vì phải có những con người dám đứng lên để sống với lời của Chúa và bảo vệ niềm tin của mình. Và chỉ khi chúng ta sống với niềm tin đó, với sự không sợ bất cứ một cái sợ hãi nào của thế gian, thì chúng ta mới bày tỏ cái niềm tin của mình, và để đến lúc chúng ta sẽ chỉ cho thế gian thấy được họ đã sai, họ đã chật ở trong những cái chủ thuyết của đời này như thế nào. Và nếu chúng ta sợ hãi, tất cả con cái của Chúa đều thu mình lại ở trong cái vỏ ốc để giữ lấy cái sự an toàn cho mình, thì thử hỏi hội thánh của Chúa bây giờ sẽ như thế nào, thử hỏi thế gian này sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì gì? Bởi vì có những con người trong những cái lúc sợ hãi, trong những khủng hoảng đó, lắng nghe cái tiếng của Chúa phục sinh phán bình, bình an cho các con. Xin Chúa giúp cho chúng ta lắng nghe được tiếng của Chúa phán cho chúng ta sự bình an, và nhớ rằng cái sự bình an mà Chúa đã hứa chúng ta đó trở thành sự thật ở trong cuộc đời của những người tin Ngài. Đó, sự bình an không phát xuất từ những cái gì của thế gian mang lại, mà sự bình an phát xuất từ nguồn của sự bình an là từ Chúa. Sự bình an đó nó không phụ thuộc vào những cái gì ở bên ngoài, trong ngoại cảnh, nhưng mà sự bình an đó là những gì Chúa ban cho chúng ta từ ở trong tấm lòng mà chúng ta kinh nghiệm được, và nó sẽ bùng nổ, nó sẽ phát nổ trong những hoàn cảnh gọi là trong cái sự sợ hãi của con người đó. Thì người cơ đốc với đôi mắt và cặp cánh của đức tin sẽ bay lên để cho chúng ta vượt thắng và chiến thắng tất cả những sự sợ hãi đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta có cái điều gì u ám trong đời sống của chúng ta đang sợ hãi, thì nghe được tiếng của Chúa phục sinh bình an cho các con. Điều thứ ba, tiếng của Chúa đối với cho những ai đang vô tín. Và cái sự vô tín ở đây đó nó là cái sự nghi ngờ, cái sự bi quan cho nên dẫn đến cái sự nghi ngờ. Chúng ta cũng rất quen thuộc với lại Thomas rồi, phải không? Thomas một vị sứ đồ, Thomas trong tiếng Aramic, tiếng Ả Rập đó, và Didim ở trong tiếng Hy Lạp, nó đều chung một nghĩa là anh em sinh đôi. Chúng ta không biết ai là anh em sinh đôi với Thomas, nhưng mà có một nhà thần học nói rằng là dù chúng ta không biết Thomas có ai là anh em sinh đôi, nhưng mà nhiều lúc chúng ta những người tin Chúa là anh em sinh đôi với Thomas trong nghĩa là gì, biết không anh chị? À, có những lúc chúng ta tin Chúa nhưng mà không tránh khỏi có những lúc bi quan đó dẫn đến nghi ngờ Chúa, nghi ngờ tình yêu của Chúa, nghi ngờ quyền năng của Chúa. Và trong cái bối cảnh của Thomas đó, chúng ta biết khi các môn đồ nhóm lại ở trong cái buổi đầu tiên đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Thomas không có mặt tại đó. Cho nên ông thấy được cái sự phục sinh của Chúa cùng với các môn đồ, không nghe được tiếng bình an của Chúa phán lên mình, và đó là cái sự thiệt thòi cho Thomas. À, và chúng ta có thể dùng cái điều này để áp dụng cho chính mình. Chúa nói với chúng ta rằng càng trong cái ngày cuối cùng, trong cái sự thờ phượng Chúa, chúng ta hãy đến với Chúa và đến gần nhau. Và càng biết ngày của Chúa gần chừng nào thì hãy đến với nhau để có thể an ủi, để khích lệ nhau. Và nếu chúng ta thiếu vắng một buổi trong cái sự thờ phượng Chúa, thì chúng ta có thể là một người gặp cái sự thiệt thòi nào đó giống như Thomas, không có thể gặp được Chúa Giêsu phục sinh cùng với tất cả các anh em của mình. Và khi không gặp được Chúa Giêsu phục sinh thì sao? À, các môn đồ thuật lại với Thomas, chúng tôi đã gặp Chúa Giêsu phục sinh ở trong ngày đó. Ngài đã đến ở giữa phòng của chúng tôi, Ngài bước vào phòng không cần chúng tôi phải mở cửa, Ngài đến mang lại cho chúng tôi một cái kinh nghiệm mới mẻ để mà vượt qua được những cái sự sợ hãi. Anh có tin không? Các bạn có không? Không. Cái anh nói như thế nào chúng tôi không tin. Nếu mà tay của tôi không có sờ vào dấu đinh của Ngài ở tay, không sờ vào dấu giáo của Ngài sờ, thì tôi không tin được. Và như vậy thì từ cái lúc mà các môn đồ đã gặp Chúa ở trong cái ngày phục sinh đầu tiên đó, trong cái thời điểm mà các môn đồ gặp lại Chúa tại đây, Roma, xin lỗi, Roma vẫn tiếp tục sống ở trong tình trạng của sự nghi ngờ, của sự bi quan, và chính ông là người đang làm khổ mình chưa hết. Cho nên vì vậy, đến lúc này đó, các môn đồ nói về sự phục sinh của Chúa, Roma vẫn không tin. Và chính trong cái màn đó, Chúa Giêsu cách 8 ngày, khi các môn đồ nhóm lại với nhau có Roma, tiếng của Chúa Giêsu đến với Roma, con ơi, hãy đặt ngón tay con vào đây, sườn ra đây, tay ra đây, con kiểm chứng đi. Và chúng ta thấy lúc đó cô ma này không cần phải chạy đến để mà sờ vào tay và hông của Chúa để tìm dấu đinh dấu giáo nữa, nhưng mà sụp xuống lại Chúa, con đi. Và Chúa Giêsu nói với cô ma, giá như hay là phước cho những người nếu mà không từng thấy mà đã tin vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ở trong cái sự bi quan, cái sự nghi ngờ, và có thể đến một lúc nào đó nó kéo dài cái thời gian ra mà không có gặp Chúa Giêsu phục sinh, nó có thể biến chúng ta trở thành những cái người chai đá trong niềm tin đối với Chúa, có thể dẫn chúng ta đến cái sự vô tín. Và chúng ta có thể thấy cái điều đó kiểm chứng ở trong cuộc đời. Có những người đã từng đi theo Chúa những cái tháng ngày rất là phước hạnh, với một tất cả cái niềm tin chân thành, với cái lòng nhiệt thành sốt sắng, nhưng mà rồi ở trên cái con đường theo Chúa đó đã có những người quay lưng trở lại. Và chúng ta thấy tấm gương của Giuđa đã dẫn ông đến chỗ là vô tín, để được khước từ cái tình yêu, khước từ cái ân sủng của Chúa ban cho mình, và chết một cách đau đớn sỉ nhục cả thể xác lẫn linh. Và chúng ta có thể thấy được cái điều này ở trong tâm trạng, ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu trong chúng ta có một lúc nào đó nghi ngờ tình yêu của Chúa, nghi ngờ quyền năng của Chúa, nghi ngờ lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa, thì xin Chúa cũng giúp cho chúng ta được nghe tiếng của Chúa nói chúng ta rằng hãy đặt ngón tay của người vào đây. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta được giải pháp để chúng ta sẽ không đòi những cái điều, những cái gì đó thuộc về Chúa phải làm trước cho chúng ta giống như một cái điều kiện. Ngài làm đi thì con lúc đó mới tin Ngài hay là mới chấp nhận Ngài. Điều đó sẽ dẫn chúng ta đến sự quan phương. Người ta nói như thế này. Nghi ngờ đó là cái vấn đề của lý trí. À, một cái người muốn tin nhưng mà người đó đức tin chưa có đủ, cho nên là bị lấn át bởi một số những cái yếu tố chi phối và đòi có những cái bằng chứng. Nhưng sự vô tín không phải là vấn đề của lý trí, mà sự vô trí tín là cái thái độ của đạo đức. Vô tín là cái người không chịu tin, không muốn tin. Và chúng ta thấy với Chúa Giêsu, với lịch sử của Cơ Đốc giáo, biết bao những cái điều mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, như lời của sứ đồ Phaolô đã nói trong Roma. Từ cái buổi sáng thế, Chúa đã cho chúng ta mọi cái phương cách để có thể nhìn biết được sự vinh hiển của Đức Trời, và cho chúng ta nhìn xem cái vũ trụ muôn vật để biết rằng có một đấng sáng tạo. Ngài nhìn cho chúng ta nhìn xem trong tâm lòng, trong lương tâm của mình có tiếng gọi của Đức Trời về nguồn cội của mình. Ngài cho chúng ta thấy rất là nhiều điều rằng rằng qua lịch sử của dân tộc Do Thái, qua lời của Ngài trong Thánh Kinh. Và đến ngày cuối cùng này, Ngài cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là tuyên tiền của mọi mặt hàng. Nhưng mà người ta vẫn không chịu tin. Đó là gì? Đó là vấn đề không phải là không có bằng chứng để tin, mà đó là vô tín. Đây không phải là vấn đề của lý trí nữa, nhưng đó là vấn đề của đạo đức. Không muốn tin, và không muốn tin thì sẽ chết ở trong chỗ không chịu tin đó. Và trong cái hoàn cảnh của Thomas, trong cái khủng hoảng tâm linh của ông Chúa biết, cho nên Chúa nói với Thomas, hãy đặt ngón tay con vào đây, đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta trong những cái khủng hoảng của đời sống, có lúc nào đó chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa, nghi ngờ sự thương xót của Chúa, nghi ngờ ân sủng của Chúa, nghi ngờ quyền năng của Chúa. Xin Chúa cứu chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những điều đó, để đừng có làm một điều nghi ngờ, để đòi hỏi những điều này điều kia Chúa phải làm cho mình chưa. Mà xin giúp cho chúng ta có thể đáp ứng, có thể nghe được tiếng của Chúa, để mà đừng nghi ngờ, nhưng mà hãy tin. Tin rồi chúng ta sẽ thấy. Thứ tư, tiếng của Chúa phục sinh cho những ai đang bối rối. Luca chương 24 cho chúng ta thấy một cái câu chuyện phục sinh khác. Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đồ đi ở trên đường về Emmaus. Và quý ông bạn chỉ biết là cái đề tài mà họ thảo luận và thậm chí là tranh luận đó là gì? Đó là sự phục sinh của Chúa, phải không? Trước đó là cái sự chết của Ngài, và bây giờ là tiếng về cái sự phục sinh của Ngài mà họ không kiểm chứng được, họ không có đủ đức tin để mà tin cậy được, cho nên tranh cãi nhau. Và quý ông bạn chỉ thấy không? Tranh cãi nhau chuyện đời thường này, mà ngay cả trong lĩnh vực thuộc linh tranh cãi nhau nó cho chúng ta biết cái chuyện đó là cái chuyện bình thường ở trong một thành giờ. Nhưng mà cái điều tranh cãi ở đây chúng ta thấy là gì? Họ tập trung vào những cái gì mà lời Kinh Thánh đã nói, và những lời Chúa Giêsu trước đó nói, nhưng mà họ không có đủ cái sự tin cậy, họ không có thể hiểu. Và lúc đó Chúa Giêsu đến với hai môn đồ này. Chúng ta biết rằng Chúa đã đi bộ với họ ở trong cái quãng đường mà Kinh Thánh mô tả 60 ta đơ đó, từ làng Emmaus, từ Jerusalem về Emmaus, tức là 12 cây số, khoảng chừng hơn 8 dặm đường. Trong suốt hơn 8 dặm đường đó, Chúa Giêsu đồng hành với họ, trò chuyện với họ, cũng như bài chỉ theo tiếng của Chúa quen thuộc với họ như vậy, họ không nhận ra bóng dáng của Chúa Giêsu trước đó họ đã từng biết Ngài đó, bây giờ họ cũng không nhận ra. Và Chúa Giêsu giống như là một người khách lạ đồng hành với họ. Và trong cái sự đồng hành đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu dùng lời của Ngài trong Thánh Kinh Cựu Ước để nói cho họ biết về những gì đã nói về Ngài. Sau đó chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đến một lúc trong câu 24, câu 25, Ngài nói gì? Tức như Chúa Giêsu bèn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri, há chẳng phải Đấng Christ và chịu thương khó thể ấy mới được vào cái sự vinh hiển sao? Và Chúa Giêsu bắt đầu cắt nghĩa lời Kinh Thánh cho họ đã nói, và những cái sự kiện đang thấy họ đang diễn ra mà họ chưa có đủ đức tin, thì bây giờ để họ có thể thấy được rằng lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm, và sự phục sinh, sự sống lại của Chúa Giêsu đó là một điều chắc chắn. Sao rối trí và sao chậm tin? Vì chậm tin cho nên rối trí, và vì rối trí càng rơi vào ở trong sự hoảng loạn, cho nên dẫn đến tranh cãi. Và tranh cãi như vậy đó không đưa đến chỗ đâu cả. Và chúng ta biết tranh cãi là gì? Khi mà tranh cãi thì mặt dễ dàng đỏ, phải không? Khi tranh cãi chúng ta rất dễ dùng những cái lý lẽ của mình để thuyết phục người khác và cố giành cho được thẳng thắn, và cái việc đó nó không đưa đến giải quyết được vấn đề, và phải có Chúa Giêsu phục sinh đối với họ. Để rồi chúng ta thấy cuối cùng Ngài cùng với họ bước vào ở trong nhà và ngồi ăn tối. Lúc hai người thấy hành động của Chúa, lấy bánh tạ ơn, bẻ ra cầu nguyện và đưa cho họ, lúc bây giờ mắt của họ mới mở ra và nhận biết được mình đã đi với Chúa Giêsu phục sinh cả chặng đường dài, mình không nhận biết Ngài, và đến bây giờ mới có thể nhận biết được. Tại vì sao? Cái cuộc đời của chúng ta nhiều lúc như vậy, Chúa đang đồng hành với chúng ta ở trong từng giây phút của đời sống, và nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng Chúa bỏ rơi mình cô đơn. Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa phán với chúng ta tiếng của Ngài trong Thánh Kinh, tiếng của Thánh Linh của Chúa ở trong tâm lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn đang chăm chú, đang tìm, đang suy nghĩ về một cái điều gì đó khiến cho chúng ta rối trí, và rồi chúng ta không còn thấy được lời của Chúa dạy dỗ mình. Trong cái tiếng của Ngài phán đó, Ngài đi cùng đồng hành và Ngài vẫn đang tiếp tục làm việc ở trong cuộc đời của chúng ta giữa hội thánh của Ngài, nhưng mà rồi chúng ta vẫn không thấy được bóng dáng của Ngài, và chúng ta vẫn đang tiếp tục loay hoay, đang tiếp tục tìm mọi cách để xoay sở, để đối phó, và càng khiến cho chúng ta càng rối trí, và càng rối trí càng dẫn đến chúng ta có khi ngã lòng, và cũng dẫn đến cả niềm tin chúng ta cũng quay trở lại nghi ngờ Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta, nếu đang ở trong tình trạng giống như hai môn đồ đi về làng Emmaus, có những bối rối nào ở trong đời sống của chúng ta, trong cá nhân, trong gia đình, ở trong hội thánh của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa, hỏi rằng tại sao rối trí, tại sao chậm tin vậy. Nếu Chúa Giêsu của chúng ta là đấng sống, Ngài đã phục sinh rồi, chúng ta có tin rằng Ngài đang tiếp tục đồng hành với hội thánh của Chúa? Chúng ta có đáng tin rằng là Ngài có tiếp tục đồng hành với cuộc đời của chúng ta không? Có những cái gì làm cho chúng ta bối rối, làm cho chúng ta nản lòng và chúng ta suy lui đi chăng? Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhân vật thứ năm, đó là Phi-e-rơ. Cái câu chuyện Phi-e-rơ được gặp Chúa Giêsu bên bờ hồ Genesaret sau sự phục sinh của Chúa, chúng ta đều rất quen thuộc phải không? Nhưng chúng ta nhắc lại cái nội dung của cái câu chuyện riêng tư giữa Chúa Giêsu với các môn đồ trước đó, trong đó có Phi-e-rơ chứng kiến, nhưng mà nó chưa đủ để mà giải tỏa những cái gì còn vương vấn ở trong tâm trí, ở trong tấm lòng của cuộc đời Phi-e-rơ. Cho nên Chúa Giêsu đến với Phi-e-rơ một cách riêng tư, và cái cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu với Phi-e-rơ đó nó xoay quanh chỉ có ba cái câu hỏi mà Chúa Giêsu đều hỏi rằng: Phi-e-rơ ơi, con có đang yêu mến ta? Cái tâm trạng của Phi-e-rơ đó là một cái tâm trạng của người ngã lòng, của một cái người nản lòng, của một cái người có thể nói là muốn buông xuôi hay là muốn bỏ cuộc. Cho dù mình có thể theo Chúa, nhưng mà cái con đường mà Chúa đã kêu gọi và lựa chọn mình đó có lẽ bây giờ chấm dứt rồi. Với những cái gì mà mình đã tha với Chúa, chắc là Ngài không có thể chấp nhận, không có thể tha được. Và nếu Ngài có tha thì tôi cùng lắm mình làm một tín đồ thôi, chứ không thể nào mà có thể tiếp tục để mà trở thành một cái người đánh lưu người. Nhưng mà Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ: con có yêu mến ta chăng? Chúa Giêsu muốn nói gì với Phi-e-rơ? Phi-e-rơ, nếu mà chúng ta đặt trong cái tâm trạng của cái lý thuyết của con người bình thường đó, thì Chúa Giêsu khi gặp Phi-e-rơ thì Ngài sẽ phải làm gì? Phi-e-rơ ơi, nghĩ lại đi, mấy ngày vừa rồi đó chối ta, bây giờ cảm thấy thế nào? Sao con đã thấm những cái gì mà đã cư xử với ta chưa? Hay là tại sao con lại hành xử với ta như vậy? Có nhiều cái điều mà chúng ta có thể trong cái lý thuyết con người có thể nói rằng nếu Chúa Giêsu đến với Phi-e-rơ đó thì Ngài có thể dùng những cái lời trách móc có gì đó để mà là làm cho Phi-e-rơ có thể là nhục chí để mà có thể ngã lòng. Nhưng mà Chúa Giêsu không hề nói gì đến những cái chuyện cũ, không hề nói gì đến tất cả những cái gì mà Phi-e-rơ đã trải qua. Ngài biết rõ cái tâm trạng của Phi-e-rơ, nhưng mà trên hết một điều, Chúa Giêsu đến, con có yêu ta chăng? Bởi vì Ngài biết được, nhìn biết được ở trong tấm lòng, ở trong đời sống của con người này còn có một điều rất quý, rất quan trọng, cũng giống như là tất cả các môn đồ khác. Họ có những buồn rầu, có thất vọng ở nơi người này, có những người này ở trong tình trạng sợ hãi, có những người đang ở trong cái tình trạng vô tín, nghi ngờ, có những người đang bối rối, và cũng có cả những người nản lòng, và có cả những người có đầy đủ cả những điều này hay là một vài điều trong số đó, khiến cho cuộc đời của họ dường như đang ở dưới đáy của vực thẳm vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ cần hỏi Phi-e-rơ: con có yêu ta? Hay nói cách khác, Chúa Giêsu muốn cho Phi-e-rơ nghi suy nghĩ lại rằng: à, con hãy nhớ được cái tình yêu của ta đối với con như thế nào. Có giờ con có thể kiểm chứng lại để thấy được cái mức độ, cái chỗ đứng của con trong cái tình yêu của con đối với ta. Và khi suy nghĩ đến tình yêu của ta với con, và suy nghĩ đến tình yêu của con đối với ta, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề của con, đó là gì? Sự buồn rầu, sự thất vọng, sự sợ hãi, sự vô tín, sự bối rối, và đặc biệt với con đó là sự ngã. Sự ngã đó. Và nghe cái điều đó chúng ta thấy, khi Phi-e-rơ xác nhận ông yêu Chúa, Chúa Giê-xu chỉ nói với ông một điều: hãy chăn chiên này. Con nhớ rằng con có một cái chỗ đứng mà ta đã kêu gọi con theo ta để làm tay anh chủ. Con nhớ rằng con có một cái chỗ đứng và có cái ảnh hưởng với những người khác ở trong, những người đã đi theo ta. Con hãy sống thế nào, con hãy làm gì để cho những cái người đó có thể tiếp tục đứng vững bước đi ở trong đức tin. Con chỉ cần nhớ một điều, đó là gì? Cái tình yêu của con đối với ta, của ta đối với con như thế nào, và cái tình yêu của con với ta là sao. Khi chúng ta suy nghĩ điều này, nghe được cái tiếng của Chúa Giê-xu với mình, nó sẽ giải quyết cho chúng ta những cái nan đề ở trong đời sống, trong các sự ngã đó. Thế nên biết rồi, khi tôi ở tại Austin, khi tham dự hiệp nguyện với các mục sư ở tại đây đó, là thì cái điện thoại của tôi để ở ngoài xe đó, và sau này thì tôi về tôi khám phá có rất là nhiều cái điện thoại nhớ ở đó mà cái số rất là lạ. Sau này tôi mới biết từ Việt Nam, một tối đó trên đường chúng tôi đang đi về đó thì cái số đó, điện thoại đó được gọi lại, và vợ tôi đang lái xe và tôi lắng nghe. Một tí nữa ở lại ngoài thành Hà Nội mới gọi điện qua, và chúng tôi rất là ngạc nhiên, không biết tại sao chị có thể tìm được cái số điện thoại của chúng tôi. Chị nói rằng là chị đã nhìn ở trên trang trên website của thánh và thấy cái số điện thoại đó và gọi, và không ngờ là vào chúng tôi. Chị là một người trước đây tin Chúa trong cái nhóm thị giả, sau đó thì chị thấy có những cái điều tốt và đã giới thiệu, đã giúp cho chị đến với Chúa, nhưng mà rồi thì chị thấy rằng là không có được hòa lòng trong lời Chúa hướng dẫn mình, cho nên chị quay trở về sinh hoạt hội thánh. Chúng tôi tiếp nhận và hướng dẫn và cảm ơn Chúa. Mấy năm trời đức tin của chị lớn lên và vững vàng. Khi chị gọi điện cho chúng tôi đó vừa rồi đó, chị nói rằng là bây giờ chị muốn bỏ hội thánh, chị đảm bảo quá. Chị đến nhà thờ ở trong cái lúc này đó lời của Chúa được rao giảng không có đúng, rồi thì với cái sự tác động từ bên ngoài mà và làm cho nhiều cái sinh hoạt của trong hội thánh biến dạng, không còn có đúng với tính chất của thánh Chúa, và chị cảm thấy nặng lòng với đứng đời mọi. Và tôi nghĩ là chị nhớ được cái chỗ đứng của mình. Thứ nhất, chúng kêu gọi mình ở trong hội thánh. Thứ hai là mình tìm đến một cái nơi mà mình được học hỏi, mình lắng nghe lời Chúa Trời là chân lý, và mình cũng nhớ rằng mình còn có một cái cộng đồng của anh em mình ở trong đức tin còn có những người tốt, cho nên mình đứng ở trong đó, mình được gây dựng, mình cũng gây dựng những người khác. Còn nếu mình lui đi thì đó là một cái phương cách mà ma quỷ sẽ thắng và sẽ nhìn chỗ cho ma quỷ. Cho nên có những lúc cuộc đời của chúng ta, và ngay cả trong một thánh, chúng ta cũng ngã lòng, chúng ta cũng nản lòng, chúng ta nghĩ rằng là tôi rời bỏ hội thánh này, rời bỏ các đoàn đức tin này, hay làm cái gì đó, và chúng ta tìm một cái điều đó chỉ thỏa mãn thêm cho mình. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta trong những bối rối, trong những cái nản lòng đó, xem nhớ đến cái tình yêu của Chúa đối với mình, tình yêu của Chúa đối với chúng ta không phải đâu. Nhưng mà xem lại cái cách đáp ứng cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào, chúng ta có thay đổi không? Và khi chúng ta biết được cái tình yêu của Chúa đối với mình không thay đổi, và Chúa đã cứu chúng ta, đã kêu gọi, đã lựa chọn chúng ta, đã để chúng ta ở trong một cái nơi mà chúng ta cần có lời của Đức Trời rao giảng một cách trung thành để chúng ta sống theo, và chúng ta còn có một cộng đồng của anh em chúng ta, những người cùng niềm tin của mình, để mà dìu dắt nhau, khích lệ nhau, bênh vực nhau, bảo vệ nhau ở trên con đường theo Chúa phục vụ Ngài, thì chúng ta đừng vì bất cứ một điều nào mà ngã lòng. Hay là trong những cái công việc của Chúa giao phó cho chúng ta trong hội thánh như vậy, mỗi một người một việc, Chúa có thể giao cho chúng ta một cái chỗ đứng, một cái công việc của một người ca ngợi Chúa, một cái người dạy dỗ các em thiếu nhi, tức là cũng chịu trách nhiệm trong một cái đàn chiên nhỏ, một cái người chịu trách nhiệm về quản trị hành chính ở trong hội thánh, hay là những cái công việc về phục hưng, bất cứ một cái việc nào, việc lớn việc nhỏ, chúng ta nhớ rằng là chúng ta chịu trách nhiệm với đấng chăn chiên đã giao cho chúng ta. Nếu chúng ta là người đi trước, không dìu dắt người đi sau, nếu chúng ta là người đã ở trong Chúa lâu không trưởng thành, không nâng đỡ được những người chắc chứng bước đi, phải chăng có thể vì chúng ta đã có những lúc ngã lòng, phải chăng có những lúc vì chúng ta không còn thấy được cái tình yêu bao la rộng lớn của Chúa và cái ân sủng của Ngài đối với mình, và rồi chúng ta đã không có được những cái bước đi, không có được những cái việc làm để mà đáp ứng lại với tình yêu và ân sủng của Đức Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ giống như Phi-e-rơ tại đây, nghe được tiếng của Chúa hỏi con có yêu người chăng. Bây giờ chúng ta sẽ xem tất cả những cái người này, chúng ta sẽ thấy được hiện nay chúng ta có cái điều nào giống như là tâm trạng của các môn đồ trước khi gặp Chúa Giêsu phục sinh không? Trước khi gặp Chúa Giêsu phục sinh, họ buồn rầu, họ sợ hãi, họ vô tín, họ bối rối, họ thất vọng, họ ngã lòng, có đủ mọi thứ hết. Nhưng mà dù yếu đuối, chúng ta nhớ rằng các môn đồ đều có một điều tốt giống nhau, đó là gì? Đó là yêu Chúa. Các môn đồ đều có một điều tốt giống nhau, đó là yêu Chúa. Cho dù chúng ta nói ví dụ như là Phi-rơ chối Chúa thì ông vẫn là người yêu Chúa. Cho dù Thô-ma có những lúc yếu đuối và ông nghi ngờ Chúa, nhưng mà chúng ta nhớ rằng Thô-ma là một người rất yêu Chúa và rất nhiệt thành. Ở trong Giăng chương 11 câu 26, khi Chúa Giêsu nói với các môn đồ chúng ta hãy đi đến Jerusalem, thì Thô-ma nói rằng chúng ta hãy cùng đi với Ngài đến đó để chết với Ngài. Ông sẵn sàng cùng chết với Chúa, chứ không phải là chối Chúa đâu. Cho nên tất cả những con người này, cho dù có buồn rầu, có sợ hãi, có thất vọng, có vô tín, lúc nào đó có bối rối, có ngã lòng, nhưng mà còn có một điều tốt giống nhau là gì? Tất cả họ vẫn có tình yêu đối với Chúa. Và còn có tình yêu đối với Chúa đó, bởi đó họ gặp được Chúa Giêsu phục sinh, tiếp tục kinh nghiệm được tình yêu của Ngài đối với mình. Và để từ đó họ đứng lên và nhận lấy cái trách nhiệm, cái ủy thác cũng như sự năng quyền của Chúa ban cho. Ta đã sai các con thế nào, cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế đó. Và họ đã trở nên những nhân chứng, những con người mà Chúa sử dụng để cho tin lành của Chúa được rao giảng và còn lưu truyền cho những ngày này. Chúng ta chỉ được cuộc đời của chúng ta không hơn gì hay chúng ta còn kém xa các môn đồ ngày xưa nhiều. Đức tin chắc chưa chắc chúng ta bằng họ, yêu Chúa chúng ta chưa chắc bằng họ. Rồi thì với tất cả những cái gì đang xô đẩy ở trong cuộc đời, trong cái thời kỳ cuối cùng này, chúng ta cũng có những hoàn cảnh cũng buồn rầu, cũng thất vọng, cũng sợ hãi, cũng bi quan, cũng nghi ngờ, cũng bối rối, rồi cũng ngã lòng đủ thứ hết. Nhưng chúng ta có điều phải xem lại cái tình yêu của chúng ta với Chúa. Còn có tình yêu của Chúa đối với chúng ta, và nếu chúng ta còn có tình yêu của Chúa đáp ứng lại, chúng ta sẽ thấy chúng ta gặp Chúa phục sinh và cuộc đời của chúng ta sẽ được thay đổi, chúng ta sẽ được giải phóng từ tất cả những cái điều đó. Xin Chúa giúp chúng ta lắng nghe được tiếng của Chúa Giêsu phục sinh trong những cảnh trạng, trong những hoàn cảnh của đời sống mà chúng ta đang trải qua mỗi ngày. Xin Chúa giúp cho chúng ta đứng lên ở trong cái chỗ đứng của mình, Chúa kêu gọi chúng ta để có thể xây dựng đời sống của mình và xây dựng hội thánh của Chúa có hiệu năng cho danh vinh hiển của Ngài và sự cứu độ cho đồng bào của chúng ta ở trong thời kỳ cuối cùng này. Xin Chúa cho chúng ta nghe được tiếng của Chúa Giêsu phục sinh cho cả đời mình. Xin hội thánh đến chúng ta cầu nguyện.